Hiệu sách Radio. Trước phong trào Vạn Tuế, phần 3, nhà văn Yom Sang Sop. Đó là mùa đông trước năm diễn ra phong trào độc lập muôn năm ở Joseon. Chuyện Trước phong trào Vạn Tuế kể lại hành trình từ Nhật Bản về Joseon của anh sinh viên Lee In-hwa khi nghe tin vợ lâm bệnh nặng. Trên đường trở về, chứng kiến tận mắt cuộc sống cơ cực của người dân Joseon, người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay, anh đã ý thức được tình cảnh của dân tộc. Lee In-hwa đến Seoul vào sáng sớm, tuyết rơi ngập đường. Anh gọi xe kéo trở về nhà. Tuyết rơi suốt đêm, chất cao cả thước trên đường. Người kéo xe mím môi mím lợi đẩy, nhưng bánh xe cứ trôi tuột không theo ý. Vẫn còn rất ít vết chân người trên phố. Liệu vợ mình có đợi được chồng về không nhỉ? Mọi người trong nhà đã ngủ dậy, rửa mặt và ngồi đợi sẵn. Lee In-hwa làm lễ quỳ lạy chào cha rồi sang phòng vợ.
Người bệnh đang hôn mê, ngây người nhìn tôi rồi nhếch đôi môi thâm đen lên cười. Xong cô lại quay đi, đôi mắt ẩn ẩn nước. Đó là căn phòng của người bệnh lâu năm nên đóng kín các cửa. Mùi chất thải lẫn với mùi thuốc ngai ngái khiến cho tôi thấy lờm lợm buồn nôn. Đặc biệt là sau một chuyến tàu đêm dài dằng dặc, nhưng tôi vẫn ngồi xuống cạnh chăn. Đừng khóc, hại sức khỏe đấy. Nói xong câu này, tôi không biết phải an ủi sao nữa, chỉ đành ngồi thần bên cạnh.
Anh xem chung kỳ chưa?
Người bệnh quẹt nước mắt, nhìn và nói với tôi bằng giọng thều thào.
Bàn tay kia có phải là bàn tay bụ bẫm, trắng trẻo mà ngày xưa ta yêu quý đó không?
Tôi thấy lòng đau như thắt.
Em dù sao cũng chết, nhưng còn Chung Ki kia.
Chắc hẳn cô muốn khóc thật to, nhưng không còn sức nên chỉ trực trào hai hàng nước mắt lã chã.
Đừng nói vậy, chết thế nào mà chết. Em đừng suy nghĩ nhiều là sẽ khỏi bệnh. Giờ em không muốn sống thêm nữa, chỉ nhờ anh trông nom cái con bé kia.
Tôi không biết phải trả lời sao.
Lee In-hwa vừa an ủi vợ và ra khỏi phòng thì cha đã gọi. Mở cửa thư phòng, Lee In-hwa còn thấy có thầy thuốc đông y họ Kim ngồi cạnh cha. Vào thời điểm Joseon bị Nhật Bản cưỡng ép sáp nhập, thầy Kim sống nhờ nhà tử tước họ So bắt tay với Nhật. Khi ông tử tước chết thì thầy Kim bị đuổi đi, sống nhờ vào những gia đình quý tộc Joseon mỗi khi cần lo tang sự. Cha ngồi xếp chân chữ ngũ, bắt đầu kể về bệnh tình của vợ tôi thời gian qua. Đã dùng bao nhiêu thang thuốc, bệnh tiến triển ra sao, nay đã khá hơn như thế nào. Nhưng tôi không thể hiểu ông đang nói gì.
Cái nhọt kia phải đến bệnh viện của phủ thống đốc để chọc ra.
Nghe tôi nói vậy, cha nổi giận đùng đùng.
Bác sĩ Tây thì biết gì, anh mày cũng nói thế, rồi tao nói có chết thì cũng chết trong tay tao đấy.
Cha của Lee In-hwa không tin y học phương Tây nên chỉ cho con dâu bị u nhọt uống thuốc đông y. Rời khỏi thư phòng, tôi sang phòng đối diện để hút thuốc và định nằm nghỉ. Thì có một chàng trai lạ mặt tìm đến, nói đồn cảnh sát ở Trung Nô đã tiếp quản anh ta từ đồn cảnh sát ở Tokyo. Người này sẽ đảm nhiệm việc theo dõi tôi cho đến lúc tôi rời đi. Nhưng anh ta sẽ không túc trực thường xuyên, chỉ cần khi ra khỏi nhà hoặc đi các địa phương khác thì phải trình báo với đồn cảnh sát phía trước nhà. Tôi nói với viên cảnh sát này rằng anh ta muốn làm gì cũng được. 3-4 ngày sau khi về nhà, Lee In-hwa chỉ ở trong nhà, còn cha thì ngày nào cũng ra ngoài như có việc gì đó bận lắm.
Sáng nào cha cũng ra ngoài với thầy Kim, đến khuya mới trở về nhà trong tình trạng say khướt. Thỉnh thoảng ông còn đưa một nhóm bạn về nhà. Theo lời anh họ nhà bác cả thì gần đây có buổi họp thường niên của hội đồng niên.
Rõ ràng là ông Kim chỉ bám lấy cha để bòn tiền. Sao cha không biết điều này nhỉ? Làm sao anh biết được? Có thể là vì cái danh ủy viên hội đồng, mà ông còn đang muốn cái chức hội viên của Xu Mật Viện cơ. Sao lại phải cố mấy cái đó làm gì? Mà nếu tự bản thân ông không có năng lực làm nổi thì giúp kiểu gì? Thì theo lời thầy Kim, ông ta rất thân với ông Toàn Quyền và ông trưởng ban chính trị. Ông ta bị mất nhà nên cứ cố bám lấy cha để xin một cái nhà đây mà.
Y In Hoa khó chịu khi thấy ông Kim cứ ở cạnh cha mình. Giáo sư Bang Min Ho, khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích về nhân vật này.
Thầy Kim xuất hiện như một nhân vật tiêu cực nhất trong truyện ngắn này. Ông ta là kiểu người gió chiều nào, xoay chiều nấy, để hòng lấy một vị trí trong trật tự thống trị, hoặc hưởng thụ những lợi ích vật chất để có một cuộc sống thoải mái hơn. Trên thực tế, đúng là có một bộ phận người sống như ông Kim vào những năm 1910. Có thể nói rằng đây là kiểu người đứng ở vị trí đối nghịch nhất với tinh thần của phong trào độc lập 1 tháng 3. Nhà văn Yom Sang-sop, thông qua con mắt của Lee In-hwa, đã thể hiện sự quan tâm và phê phán gay gắt kiểu người này.
Một tuần sau khi đến Seoul, Lee In-hwa đã gửi một tấm bưu thiếp cho Shizuko và đột nhiên tự hỏi liệu Eun-la có đến Seoul hay không. Vì vậy, anh tìm đến thăm nhà người họ hàng của mình là Byung-hwa để hỏi thăm tin tức. Anh cũng nghe tin vợ em, nhưng chưa có dịp gặp vì bận quá. Byung-hwa vừa từ bên ngoài trở về nhà. Thế Eun-la không về à?
Không. Mà sao? Cô ấy về à?
Chị dâu trả lời nhưng vẫn dò ý Lee In-hwa. Byung-hwa thì giả vờ như không nghe thấy và cởi áo vest. Lee In-hwa khó chịu khi thấy có vẻ như hai người này đang giấu việc Eun-la trở về Hàn Quốc. Lại càng bực bội hơn trước thái độ giả vờ như không biết gì của vợ Byung-hwa về mối quan hệ giữa chồng mình và Eun-la. Mấy ngày sau đó, vợ của Lee In-hwa qua đời. Cô về làm dâu khi 15 tuổi, In-hwa thì 13. Lúc In-hwa lên 15 thì đi sang Nhật du học, nên dù gần 10 năm cô sống ở nhà chồng, nhưng thực ra chỉ có cái danh vợ chồng mà thôi. Tôi kịch liệt phản đối chuyện đưa thi thể xuống Cheongju, cũng dẹp luôn cả chuyện để tang 5 ngày. Hết 3 ngày tang, tôi cho chôn cất vợ ở nghĩa trang công cộng. Những người bên nhà vợ tỏ vẻ gườm gườm khó chịu. Chắc phải nghĩ tôi cảm thấy hả dạ việc vợ chết. Nhưng tôi vẫn quyết làm theo ý mình. Kết thúc đám tang, Lee In-hwa vừa thấy nhẹ lòng như thể được tự do, nhưng một mặt cũng thấy trống trải. Lúc còn sống thì chẳng quan tâm xem sống chết ra sao. Nhưng chôn vợ xong rồi, tôi mới thấy cô đơn, trống trải. Một mặt cũng hối hận về những việc đã qua. Lòng thương vợ dâng trào, thứ cảm xúc mà từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi biết đến, dù chỉ là trong mơ. Cái chết của vợ đã khiến nội tâm Lee In-hwa xáo trộn. Nhà phê bình văn học Chon So-young phân tích.
Trên thực tế, cuộc hôn nhân giữa In-hwa và vợ là gia đình sắp đặt nên hai người không hề có cơ hội phát triển tình cảm tự nhiên. Anh cũng luôn tỏ ra lạnh lùng với vợ. Nhưng khi vợ chết rồi, anh mới thấy thương hại và hối hận về những ngày đã qua. Điều này cũng trùng hợp với sự thay đổi trong nhận thức của In-hwa về Joseon. Ban đầu anh thờ ơ với hình thức của Joseon, nhưng khi trải qua hành trình trở về quê hương, anh mở rộng tầm mắt trước hoàn cảnh đau thương của quê nhà và thậm chí nghĩ về số phận của mình và số phận trong tương lai của người dân Joseon. Qua hành trình này, suy nghĩ của In-hwa về vợ thay đổi, và anh cũng đã trở về làm một người Joseon, không ngoài mặt với thế sự như trước nữa.
Lee In-hwa tìm thấy một lá thư của Shizuko khi đang thu dọn đồ đạc để trở về Tokyo. Đây là bức thư được gửi đến lúc tổ chức đám tang. Anh mới chỉ đọc lướt qua rồi cất đi. Em có cảm giác như mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng và tỉnh dậy. Một ngày nào đó, như anh đã nói, những lo lắng, bất an này, rồi sẽ mở ra cho em một con đường sống mới. Quãng thời gian làm việc ở nhà hàng nửa năm qua thật là tăm tối và nhấp nhúa. Nhưng em vẫn muốn tìm một con đường mới trong cuộc sống đó. Shizuko cũng giải bày những suy nghĩ về Yinhua. Em thấy anh giống kiểu hành xác mình. Nhiều lúc anh thật đáng thương khi luôn cố gắng phấn đấu cho một điều gì đó lớn hơn về những vấn đề trong cuộc sống, xã hội, thay vì quan tâm đến những bất mãn cá nhân. Em nói ra những điều này bởi vì em tôn trọng điều đó. Người ta nói khổ tận cam lai, nó không phải là lời nói suông, mà quả thật con người ta phải nhận thức được đau khổ thì mới có thể vượt qua nó. Shizuko còn kể sẽ vào đại học Tochisa. Cô đang tràn đầy hy vọng và cảm kích. Yinhua cũng viết thư trả lời cho Shizuko.
Tôi tự hỏi đã đến lúc tôi cảm thấy trách nhiệm phải tự cứu mình và nhận ra nghĩa vụ phải tìm ra con đường của riêng mình. Thế giới xung quanh tôi bây giờ giống như một nghĩa địa. Làm sao tôi có thể hy vọng được hít thở và nhảy múa trong sâu ui của những bông hoa khi đang ngồi trong ngôi mộ chứa đầy những thường dân mặc đồ trắng đã chấp nhận an phận và những con yêu tinh đủ thể loại đang tung hoành giữa thanh thiên bạch nhật. Điều duy nhất sẽ đến với một người yếu ớt như tôi là bị nghẹt thở. Đó không phải là sự sung sướng nghẹt thở khi được chôn trong những cánh hoa hồng, say hương thơm, mà là sự ngạt thở quằn quại của những con giòi hóa thạch trong nấm mồ. Trước hết, tôi cần phải thoát ra sự nghẹt thở này. Có quốc gia nào mà giáo viên tiểu học mặc đồ quân phục và đeo gươm đứng trên bục giảng chưa? Tôi là công dân của một đất nước như vậy đấy. Chẳng phải châu Âu đã chấm dứt cuộc tàn sát tàn bạo và một hiệp định đình chiến đã được thiết lập. Họ dường như đang cố gắng thu về những con dao, khẩu súng vô dụng để hướng tới một cuộc sống mới cho nhân loại. Con đường văn chương của chúng ta là đi tìm một cuộc sống tự do, chân chính và xây dựng điều đó cũng là công việc của mỗi chúng ta.
Vào ngày rời quê sang Nhật, vợ chồng Byung-hwa, vợ chồng anh họ nhà Bắc Cả và Eun-la cùng tiễn Yinhua ở ga tàu.
Eun-la không nói gì, chỉ đứng lặng lặng. Vợ chồng Byung-hwa cũng chỉ đứng nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên sân ga và ngáp vặt. Khi tàu chuẩn bị rời bến, người anh họ mới lại gần phía tôi đang đứng trên bục tàu. Mùa xuân năm sau liệu có nên tính chuyện tái giá không? Tôi cười đáp. Vừa mới thoát khỏi nấm mồ xong mà. Mùa xuân ấm áp, em sẽ tậu một ngôi biệt thự để ở chơi cho đã.
Nhà phê bình văn học Chun Su-yong bình luận về tâm trạng của Yinhua khi quay trở lại Nhật Bản.
Cuối cùng, nhân vật chính quay trở lại Tokyo. Tuy nhiên, suy nghĩ của anh lúc này hoàn toàn khác so với khi rời Tokyo. Bức thư gửi Shizuko đã thể hiện rõ điều đó. Anh có ý chí, mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn bằng cách thoát khỏi sự mông muội của thực tế thuộc địa. Chuyện không thể có đến việc Yina đã làm gì sau khi trở về Tokyo, nhưng nếu nhìn vào cuộc đời của nhà văn Yam Sang-seop, độc giả cũng có thể đoán được sự thay đổi của Yinhua. Yam Sang-seop đã viết và phát hành bản tuyên ngôn độc lập ở Osaka, Nhật Bản, ngay sau phong trào độc lập mùng 1 tháng 3. Không chỉ Yinhua mà nhiều người Hàn Quốc từng phải chịu cảnh cai trị vô phép của thực dân Nhật những năm 1910 cũng có những suy tư trăn trở như trong tác phẩm. Còn phải nhìn thẳng vào lý do khiến cuộc sống của chúng ta khốn khổ và phải làm bất cứ điều gì để thay đổi thế giới dù chỉ một chút. Những trái tim và ý chí nhỏ bé đó đã tập hợp lại và vào ngày 1 tháng 3 năm 1919, tiếng hô độc lập dân tộc đã vang vọng khắp Joseon.
조선의 전국에서 만세 소리가 울려 퍼지게 된 것입니다.
các bạn vừa tìm hiểu phần cuối cùng của truyện ngắn Trước phong trào vạn tuế của nhà văn Yam Sang-seop. Chuyên mục Hiệu Sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau với những tác phẩm thú vị khác.